Và thánh hóa dạy dỗ mình về dự dắt chúng con trên con đường lưỡi thử trần gian, để chúng con mỗi ngày mỗi nhận biết Chúa và yêu mến Chúa hơn, và biết nhận diện chính Chúa cho mọi người chúng con và trong những người anh em của chúng con luôn mãi. Giờ đây trong giây phút này, chúng con cùng dâng lên lời kinh tiếng hát qua kênh Chúa Thánh Thần. Amen.
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.
Thưa Thưa tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Thưa tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người sống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống và amen.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha biểu huyết của Chúa Giêsu, con chí thánh Cha, hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu để chỉ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cho các tội nhân khắp nơi trong giáo hội phổ quát, nơi quê hương con và chính gia đình con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Con xin kính chào Cha Kisporefo và tất cả các anh chị. Chào mừng các anh chị đến room hội thoại sống đạo ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sang phần 2 là phần hội thoại với chủ đề đề tài ngày hôm nay là mầu nhiệm tình yêu trong kinh kính mừng do linh mục Anton Phan Bá với nick là Kisporefo sẽ giảng thuyết. Trong thời gian Cha giảng, các anh chị có thể giơ tay chia sẻ những gì trong đời sống của anh chị hoặc là đặt những câu hỏi bất cứ về vấn đề gì để sống đạo tốt đẹp hơn. Thì anh chị có thể giơ tay hỏi Cha Kisporefor. Thì con xin kính mời Cha lên cầm microphone để giảng kể cho chúng con. Cảm ơn Cha.
Dạ, cảm ơn anh Dập Vườn và tất cả các bạn trong room ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta có cái giây phút này. Và cảm ơn Chúa đã thúc đẩy cho chúng ta đến trong căn phòng này để cùng nhau chia sẻ, học hỏi và sống đạo và tiến tới mật thiết với Chúa hơn mỗi ngày trong những cái mầu nhiệm mà Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn tí về cái kinh mầu nhiệm, cái kinh mân côi, kinh kính mừng, chưa riêng vào cái kinh kính mừng nhé. Nhưng mà ngày hôm nay thì Cha muốn dùng cái chia sẻ của Thánh Louis de Montfort. Chúng ta biết vị thánh đã luôn tôn sùng Đức Mẹ và quảng bá kinh mân côi rất là đặc sắc, và vị thánh đã viết rất là nhiều sách để quảng bá cái lòng sùng kính Mẹ và giải nghĩa cái Đức Mẹ đã chỉ dẫn vị thánh, và vị thánh đã viết ra rất là nhiều sách để mà quảng bá cái kinh mân côi. Và sau cái thời gian mà Thánh Louis de Montfort qua đời, sau này một cái người mà kế vị của Thánh Louis de Montfort là chân phước Alain de La Roche đó cũng tiếp tục cái công việc của vị thánh và cũng đã viết lại những cái điều mà Mẹ đã dạy dỗ để quảng bá cái kinh kính mừng, kinh mừng côi. Thì đây chúng ta biết kinh đã nhiều lần chúng ta học hỏi về mầu nhiệm của Chúa trong kinh mân côi, và chúng ta thấy biết là kinh mân côi thì không thể nào mà tài nào mà giải thích hết cho rõ được. Đó là cái mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Thì chúng ta biết mầu nhiệm thì nghĩa là những cái huyền bí được mặc khải qua những cái vật thể, những cái gì trong đời sống của chúng ta. Cho nên dù thế chúng ta có tài nào đi nữa cũng hiểu được một cái phần nào mà thôi, chứ không thể hiểu trọn vẹn được. Nhưng mà cái phần mà Chúa cũng đã mặc khải cho chúng ta chỉ cho tí tí đó thôi, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng là nó thấu như không thể nào hiểu thấu rồi. Muốn gì là khi mà chúng ta được hiểu thấu thì chúng ta cảm thấy là phải chỉ có giúp mình thờ lại mà thôi nhé. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta đi vào kinh kính mừng thì chúng ta biết vì kế vị của Thánh Louis de Montfort là chân phước Allen cho nói rằng lời thiên thần kính chào Đức Mẹ có một ý nghĩa sâu việt đến nỗi không một tạo vật thuần túy nào có thể hiểu thấu, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đấng sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria mới có thể cắt nghĩa cho chúng ta mà thôi. Thì chúng ta biết để chúng ta hiểu thấu cái mầu nhìn này, chúng ta cũng phải làm sao để trở nên giống Chúa, thì cái mầu nhìn mà Chúa mặc khải cho chúng ta thì mới nên tròn vẹn được. Thì chân phước Alan cũng đã nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta không thể tạo tài nào hiểu thấu được đó. Chỉ có một phần nào mà Chúa mặc khải cho chúng ta, và chỉ có chính Chúa mới có thể mặc khải rõ ràng. Thì đã nhiều lần cha đã nhắc nhở và nói chúng ta, cho chúng ta biết là chú ý và để ý để trở nên, để chúng ta thánh hóa mình, để trở nên giống Chúa mỗi ngày. Và khi chúng ta trở nên giống Chúa thì cái mầu nhiệm đó nó được không những chúng ta hiểu thấu mà còn được tỏ bày rõ hiện trong mọi người chúng ta. Chúng ta biết cái giá trị lớn lao của lời chào ở trong kinh kính mừng do thiên thần Gabriel. Trước hết là ở nơi Đức Mẹ là đấng mà lời chào nhắm tới. Ở nơi mầu nhiệm nhập thể mà kinh nguyện này đã được trời cao sáng tạo, và sau hết ở nơi tổng thánh thiên thần tổng thiên thần Gabriel là vị đầu tiên sướng lên. Chúng ta biết Chúa đã muốn chia sẻ cái mầu nhiệm đó cho chúng ta ngay từ đầu khi mà tạo dựng nên con người và mọi sự trong trái đất này, mà Lucifer và bè lối của nó đã tìm mọi cách để phá hủy cái chương trình của Chúa và đã bỏ nghĩa là tối tăm che mù trong tâm trí và mọi người của chúng ta, thì chúng ta không có thể tìm thấy được cái sự tốt đẹp mà Chúa đang đã để trong mỗi con người chúng ta. Cho nên đã bao nhiêu thời gian Chúa đã tìm mọi cách và đã sai các thiên tri, các tổ phụ và tìm mọi cách để dẫn chúng ta đến cái sự thật của chính mình và đến cái thời kỳ viên mãn, thì Chúa đã sai thiên thần Gabriel đến trần gian và đã sướng lên cái mầu nhiệm đó qua đến với một người đàn bà là Trinh Nữ Maria, mà chúng ta được diễm phúc là được làm con cái của Mẹ. Lời chào kính của thiên thần là bản tóm lược ngắn gọn nhất về tất cả những gì mà nền thần học Công giáo nói đến Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Lời này được chia ra làm hai phần. Chúng ta biết phần đầu diễn tả tất cả những gì nhân sự cao cả của Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của chúng ta, và phần tiếp theo là diễn tả tất cả những gì chúng ta cần xin với người cũng như mong nhận được từ lòng từ mẫu của người. Đó, chúng ta biết Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria để là mãn thông ơn tất cả mọi cái cho chúng ta và từ Chúa đến cho chúng ta. Chúng ta ước gì luôn luôn khi mà chúng ta đọc cái kinh Mân Côi cái phần 2 đó là chúng ta cầu xin với người để mong được ngay từ cái lòng từ mẫu đó những cái gì mà Chúa đã Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi Đức Thánh đã mặc khải phần nhất của lời chào na, và phần sau của cái phần là bà Thánh Isava thêm vào theo ơn linh ấn của Thánh Linh. Chúng ta biết lúc đó là Thiên Thần đến với Đức Trinh Nữ Maria, và sau khi Đức Trinh Nữ Maria nhận cái lời truyền và Chúa Giêsu đã nhập vào trong lòng Trinh Nữ Maria, Đức Trinh Nữ Maria đi thăm bà Thánh Elizabeth, và khi Đức Mẹ nói lời chào và bà Elizabeth nghe lời chào từ Đức Trinh Nữ Maria thì đứa con trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng, và từ cái điểm đó bà thốt lên qua lời của Chúa Thánh Thần, nghĩa là Chúa Thánh Thần đã dùng chính miệng bà để thốt lên cái điều mà bao nhiêu ngàn năm qua Chúa đã tìm cách để mặc khải cho chúng ta. Thì chúng ta biết Đức Maria Mẹ Thánh Giáo Hội đã ban cho chúng ta, và Mẹ Thánh Giáo Hội đã ban cho chúng ta cái phần sau vào năm 430. Cái thời gian đó chúng ta biết có rất nhiều bè rối chúng đạo và tìm mọi cách để phá cái niềm tin của những người tin đạo. Và thời gian đó mấy cái cộng đồng chung như Epheso và những cái cộng đồng khác đã lượt tụ họp để mà tìm cách để mà chống trả cái những cái bà rối đó, và bằng cách là làm sao để định nghĩa và định tín Đức Trinh Nữ Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của chúng ta. Từ thời đó Giáo Hội đã truyền cho chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ với tước hiệu này, cho nên cái lời chào Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử, đó là cái lời mà Mẹ Giáo Hội đã đúc kết cái niềm tin tính của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria, và ước mong con cái, những người con cái Chúa trong phần tử của Giáo Hội luôn luôn kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria với cái lòng thành kính, với lòng kêu khẩn đó. Và cho nên cái phần thứ hai là cái phần của Giáo Hội đã nói lên cái sự xác tín của mình với người mẹ yêu mến của mình, và cái sự cao quý của người mẹ đối với mọi tâm hồn, đối với mọi người của chúng ta. Biến cố xảy ra trong lịch sử nhân loại là việc nhập thể của ngôi lời vĩnh cửu, đấng nhờ người mà thế gian giải cứu và trời đất được giải hòa. Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chọn làm phương tiện cho biến cố trọng đại này, và bắt đầu từ lúc người được Thiên Thần chào kính, Tổng Thần Gabriel là một trong các vị thủ lãnh thiên binh trên trời đã được là đặc tuyển làm khâm sai loan báo tin mừng. Đó, chúng ta biết như thời gian trước cha có chia sẻ là khi mà Chúa mặc khải cái mầu nhiệm là Chúa sẽ tạo dựng lên con người và giống hình ảnh Chúa, và các thiên thần phải tuân phục và thốn thờ Thiên Chúa qua ngôi hai, và cái người đàn bà trong cái chương trình cứu chuộc đó, thì chúng ta biết từ đó thì các thiên thần bất tuân đó đã tìm mọi cách để chống trả và hủy diệt cái chương trình của Chúa, và đã là lầm mây mù bao phủ khắp thế gian, và để cái mầu nhiệm tình yêu Đức được tỏ ra một cách tốt đẹp thì Chúa đã tìm mọi cách bắt đầu đưa vào mọi cái vào khuôn khổ, và đến thời gian viên mãn thì Chúa đã sai con một, nghĩa là để cho chính con một người được mặc khải một cách hữu hình, một cách tỏ hiện trong mầu nhiệm nhập thể, cũng là cái mầu nhiệm mà mọi người chúng ta ngay từ nguyên thủy Chúa đã trào dựng mà chúng ta đã mất đi cái nguyên thủy của mình. Cho nên Tổng Thiên Thần Gabriel đã đến và loan báo cái tin mừng này cho thế gian. Chúng ta biết trong lời Thiên Thần chào kính này chứa đựng tất cả đức tin, đức cậy của các tổ phụ, các tiên tri và các tông đồ. Hơn thế nữa, lời này còn ban cho các vị tử đạo lòng kiên trì và dũng mạnh, và còn là sự khôn ngoan của các tiến sĩ trong giáo hội, và còn là sự trung kiên cho các vị giải tội thánh đức, cũng như cho đời sống của các linh hồn tần hiến. Chúng ta biết cái kinh Mân Côi này đã cho giáo hội chúng ta bao nhiêu vị thánh thời danh, chỉ qua cái sự tôn sơ truyền bá cái kinh Mân Côi mà đã trở nên những vị thánh, những vị tử đạo, những vị những các vị tuyên xưng niềm tin, và cũng là chúng ta là cái hoa quả của các vị thánh đó. Cho nên chúng ta biết lời chào cũng là bản tân ca của lề luật ân sủng, là niềm vui của thiên thần và loài người, và là bài thánh ca làm cho ma quỷ khiếp đảm lẫn hổ thẹn nhất. Thời gian trước cha có chia sẻ là Thánh Gioan Vianney đã có một lần trừ quỷ và đã hỏi ma quỷ rằng cái gì là các ngươi sợ nhất, thì ma quỷ đã nói với Thánh Gioan Vianney rằng là cái điều mà chúng nó sợ nhất là kinh Mân Côi, cái mầu nhiệm trong kinh Mân Côi đó. Và chúng ta biết cái lời chào kính mừng đó trong kinh Mân Côi là bởi vì nó nói đến cái lề luật ân sủng và cái tình yêu của Chúa đối với con người, đối với các loài thổ tạo của người. Và cái bài thánh ca rất là đơn sơ đó đã làm cho ma quỷ phải khiếp đảm và hổ thẹn. Như cha có nói là ma quỷ có cho Thánh Gioan Vianney biết rằng nếu mà trên thế gian này có một vị như Thánh Gioan Vianney nữa thì cửa hỏa ngục sẽ bị đóng lại. Cho nên ma quỷ rất là khiếp sợ khi mà cái kinh Mân Côi này được gọi là ca vang khắp mọi nơi và trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Và đến một cái lúc mà cái mầu nhiệm đó nó được sáng tỏ trong con người chúng ta nữa thì ma quỷ phải khiếp đảm và hổ thẹn, và chỉ có quay về và đóng cửa, nghĩa là cửa hỏa ngục lại, không dám ra nữa đó. Cho nên bằng lời chào kính của giờ Thiên Thần Gabriel, chính vì từ cái lời chào đó, Thiên Chúa hóa thành người và mặc lấy bản tính của chúng ta. Vì thiên nữ trở nên mẹ Thiên Chúa, các linh hồn kẻ lành được giải cứu, và các ngai tòa trống chỗ trên đời được điền khuyết. Chưa hết, và còn nữa là tội lỗi còn được tha thứ, chúng ta được nhận lãnh ân sủng từ ân này đến ân khác. Rồi những cơn thịnh nộ của Chúa ban ơi nguôi ngoai, và loài người được hưởng cái sự sống bất diệt và nhận từ Chúa. Cho nên lời chào Thiên Thần chào kính là cũng nói lên được cái lời hứa của Chúa đối với con người. Chúng ta biết khi đại hồng thủy, Thiên Chúa đã hứa là khi nào sau này sẽ không bao giờ có cái luật thứ hai nữa, và khi nào mà có mưa bão lớn thì sẽ có cái cầu vồng xuất hiện. Thì cái lời chào thiên thần kính này, Thánh Louis Montfort và Thánh Ellen nói đó, là cái cầu vồng là ở trên đời, là cái dấu hiệu tình thương và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế gian. Cho nên cái lời kính mừng này nó trở nên cái cầu vồng, cái dấu hiệu mà Chúa đã hứa không và phạt thế giới một lần như lần ở đại hồng thủy nữa. Cho nên chúng ta biết là cái kính mừng rất là cao quý. Ước gì chúng ta mỗi người cố gắng làm sao xác tín và cầu nguyện kinh mừng côi mỗi ngày mỗi hơn. Và chúng ta biết cho dù không có gì cao cả hơn cái sự uy nghi của Thiên Chúa, và không gì thấp hèn hơn loài người trong tư thế tội nhân của mình, Thiên Chúa toàn năng vẫn không khinh chê lời cầu nguyện tầm thường của chúng ta. Ngược lại, Ngài hài lòng khi chúng ta chúc tụng Ngài. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái kinh mân côi để chúng ta chúc tụng Thiên Chúa, Thiên Chúa rất hài lòng, bởi vì cái kinh đó nói lên được trọn vẹn cái niềm xác tín, cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta, mà Chúa đã mặc khải cho chúng ta qua tổng thiên thần Gabriel. Chúng ta biết ở trong thánh vịnh, chúng ta thường hay hát là hài hát lên một bài ca mới trong thánh vịnh. Trong thánh vịnh đó, tổ phụ David đã tìm được Chúa mặc khải để tìm mọi cách để hát lên một cái bài ca mới. Mà chúng ta biết cái bài ca mới đó được thay thế cho cái tân ước, và cái bài ca mới của tân ước đó là kinh mân côi. Thà cho chúng ta biết cái bài ca cũ của dân Do Thái hát tạ Thiên Chúa đã tạo dựng cho họ và bảo tồn cái sự hiện hữu đó, và đã được khi mà được dẫn qua biển đỏ, rồi qua 40 năm trong sa mạc, rồi họ đã hát luôn cái bài ca mới để chúc tụng Chúa. Thì kinh mân côi như hồi nãy cha nói đó, giống như là cái cầu vồng mà biểu hiện cái dấu hiệu mà Chúa và tình thương của Chúa cho đối với chúng ta. Thì đó cũng là cái bài ca mới bất diệt mà mỗi người Kitô hữu chúng ta cần được phải hát lên để tri ân và nhận cái ân huệ và cái việc nhập thể và cứu thế của chính Chúa đối với chúng ta. Cho nên vì những cái sự kỳ diệu này được hàm chứa nơi lời thiên thần chào mà chúng ta cần phải lặp đi lặp lại để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về sự thiền hảo vô biên của Ngài đối với chúng ta. Đó, Thánh Chân Phước Alan đã nhắc nhở chúng ta cái điều đó. Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha vì Ngài quá yêu thế gian đến nỗi ban con một Ngài cho chúng ta làm Chúa cứu thế của chúng ta. Chúng ta chúc tụng Chúa Con vì Người đã tự ý rời bỏ trời cao xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tôn vinh Thánh Linh vì Ngài đã hình thành thánh thể vẹn truyền của Chúa Kitô trong cung lòng Đức Maria. Thánh thể là của lễ hy sinh vì tội lỗi chúng ta. Trong tinh thần cảm tạ sâu xa như thế mà chúng ta phải luôn luôn đọc kinh kính mừng, đọc với tác động tin tưởng, cậy trông, kính mến và tri ân các ân huệ vô giá của ơn cứu độ. Khi mà chúng ta đi sâu vào cái kinh kính mừng, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải được ca tụng và tri ân, và luôn luôn môi miệng mình phải cất lên cái lời kinh kính mừng luôn mãi. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Mặc dù bài ca mới này chúc tụng Mẹ Thiên Chúa và trực tiếp hướng về người. Nó cùng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi một cách cao cả, vì mọi sự tôn kính chúng ta dâng lên cho Mẹ từ đồng sẽ quy về Thiên Chúa, là đấng thực hiện mọi nhân đức và trọn lành nơi người. Chúng ta biết Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm mãn thông ơn cho chúng ta, và là cũng là cái khuôn khổ để chúng ta, và cái gọi là cái để đúc chúng ta trở nên giống Chúa, và để chúng ta trở về với Chúa Cha. Cho nên những cái gì chúng ta tinh sinh để đưa lên cho Mẹ thì Đức Mẹ cũng quy về cho Chúa, và cũng dùng cái đó để ban phát ơn lành của Chúa cho chúng ta. Cho nên chúng ta không có sợ là khi chúng ta tôn kính Mẹ thì là sợ là chúng ta không có tôn kính Chúa. Đừng có sợ cái đó. Đức Mẹ biết cái gì tốt đẹp cho chúng ta, và chúng ta biết là khi mà chúng ta tôn kính Mẹ, đó là chúng ta đã tôn kính Chúa một cách trọn vẹn. Bởi vì Đức Mẹ là cái thọ tào của Chúa, mà chúng ta biết tôn kính như vậy thì chúng ta khi mà hiểu biết cái mầu nhiệm đó rồi thì chúng ta còn yêu mến và tôn thờ Chúa là dường nào. Cho nên ngày hôm nay chúng ta theo cái lời ước ao của Chúa đã mặc khải cho chúng ta cố gắng học hỏi và xác tín để chúng ta tuyên xưng đó vào Trinh Mân Côi mỗi ngày trong gia đình của chúng ta, trong môi trường sống của chúng ta và chính chúng ta nữa. Đó. Giờ đây cha muốn đi sâu vào một số cái chữ ở trong cái Kinh Mân Côi mà Chân Phước Alan đã bày tỏ cho chúng ta. Một ngày kia, Thánh Matthew đang cầu nguyện và cố nghĩ ra cách để có thể diễn tả lòng yêu của mình đối với Thánh Mẫu Maria hơn cách Ngài đang vẫn làm. Thì Chúa đã cho Ngài ngức trí đi. Thì trong cái lúc ngức trí đó, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Matthew. Trên bồng người có những chữ vàng rồng đang hừng cháy, và lời thiên thần chào kính Mẹ là lời chào thiên thần đã chào kính Mẹ đó. Thì Đức Mẹ nói là: hỡi con gái của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết rằng không ai có thể làm hài lòng Mẹ hơn khi họ đọc lời chào mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã ngỏ lời với Mẹ. Nhờ đó Mẹ được nâng lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa. Đó. Với chữ Ave, chúng ta biết chữ Ave đó có thể nói chúng ta biết là mừng vui hay vui lên, nhưng mà cũng có nghĩa ý là cũng chỉ Đức Mẹ là người Eva mới cho nên cái chữ Ave mình cũng có thể hiểu rằng đó là người Eva mới. Tức là tên Eva đó, mà chúng ta thường hay nói Ave Maria là kính mừng Maria đó. Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa, cái chữ Ave đó, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã dùng quyền vô biên của Ngài để giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi và bức hành của tội mà người nữ đầu tiên đã phải chịu. Đó. Chúng ta biết Kinh Thánh đã tỏ cho chúng ta rất là nhiều lần, nói là Chúa là Adam mới và Mẹ Maria là Eva mới. Đó. Là cái người đã đem lại cái ơn tham, người đã Eva cũ và Adam cũ đã đem tội lỗi và cái sự hủy diệt cho nhân loại, thì Eva mới và Adam mới cũng đem lại cái ơn thánh và ơn cứu độ cho trần gian. Cho nên Mẹ nói lên cái chữ Eva cũng nói đến cái quyền năng vô biên của Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi ngay từ đầu, nghĩa là đức mẹ chúng ta được gọi là đức mẹ vô nhiễm đó, và cái sự bất hạnh của tội mà người nữ đầu tiên đã phải chịu, thì chúng ta biết là Chúa quyền năng, Chúa có thể làm những cái điều đó, cho nên vì Chúa đã chúng ta quyền năng vô biên và làm được cái điều đó, cho nên bây giờ chúng ta là con cái của Chúa, mỗi ngày chúc tụng Ngài bởi vì Ngài đã làm được điều đó cho chúng ta. Cho nên tên Maria, cái chữ cái tên Maria tức là nghĩa là nữ ánh sáng, diễn tả được Thiên Chúa đã ban cho mẹ đầy tràn khôn ngoan sáng suốt như một minh tinh để chiếu soi Đức Trời đó. Còn chữ đầy ân phúc thì cái chữ đầy ân phúc nhắc cho mẹ là Thánh Linh đã đổ xuống trên mẹ muôn vàng ân phúc, đến nỗi mẹ có thể ban ân phúc dư tràn này cho những ai nhờ mẹ như vị trung gian cầu xin ơn phúc ấy đó. Chúng ta biết Đức Maria đầy ơn phúc là Chúa đã dùng, giống như là giống như chúng ta biết là khi mà nói cái câu đầy ơn phúc đó thì chúng ta biết là mẹ với Chúa giống như là một ngay từ đầu rồi đó, mới đầy ơn phúc được. Bởi vì không có ai mà đầy ơn phúc mà được chuyên sinh như vậy cả. Cho nên chúng ta biết cái ơn mà Đức Mẹ biết là Đức Mẹ vô nhiễm mà nguyên tội ngay từ đầu, như là đầy ân phúc đó. Chúng ta biết là Đức Mẹ với Chúa giống như là hình với bóng không thể tách rời, nghĩa là thân thể với đầu cũng không thể tách rời. Vậy chúng ta biết là Mẹ với Chúa như là một vậy đó, thì cho nên Mẹ mới có cái đủ cái quyền hành, cái khả năng để ban phúc và chuyển ơn cho chúng ta. Chúng ta khi mà chúng ta đọc lời Thiên Chúa ở cùng bà đó, là chúng ta nói lên là cái sự sống, cái niềm vui không tả của mẹ khi ngôi lời hằng hữu nhập thể trong lòng mẹ. Đó. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là người có phúc nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta là người có phúc, và chúng ta cũng đã là phúc rồi đó. Và chúng ta biết là chúng ta đã tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa, đó là cái hình diện phúc của chúng ta, và cái mầu nhiệm nhập thể đó đã được diễn tả qua Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của chúng ta, và đã được tỏ bày một cách rõ ràng nhất qua Chúa Giêsu là con một Chúa. Và Chúa đã bày tỏ cái mầu nhiệm đó để dạy chúng ta là chúng ta cũng vậy, chúng ta được giờ tạo dần nên giống hình ảnh Chúa, hãy nên giống Chúa, là hãy chờ để cho cái mầu nhiệm nhập thể đó sáng tỏ trong mỗi con người chúng ta. Và Đức Mẹ là cái khuôn khổ và để cho chúng ta ẩn náu, để chúng ta để Chúa Thánh Thần có thể hình thành Chúa Giêsu trong mọi người chúng ta. Còn cái câu mà khi chúng ta nói với mẹ là mẹ có phúc hơn mọi người nữ, là chúng ta chúc tụng mẹ cái tình và cái tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Toàn Năng đã nâng mẹ lên một cái mức độ hạnh phúc như vậy trên mọi người nữ, trên mọi loài, mà chúng ta biết là hơn cả thiên thần nữa. Bởi vì trong cái mầu nhiệm tình yêu, Chúa đã mặc khải là các thiên thần phải phục tùng và tôn kính mẹ, cho nên chúng ta được diễm phúc là có một người mẹ như vậy, đã được một người mẹ có một cái diễm phúc hơn mọi người nữ, đã được cưu mang cho chính Chúa, và có phúc hơn mọi loài, bởi vì chúng ta đã luôn luôn là con cái mẹ, và các thiên thần luôn luôn tôn thờ Thiên Chúa và kính lạy mẹ. Và với lời cuối cùng của cái phần đầu là chúng ta biết, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, thì chúng ta biết cả thiên đình cùng với mẹ hân hoan khi thấy Chúa Giêsu con mẹ được thờ kính và tôn vinh vì đã cứu chuộc muôn loài. Cho nên chúng ta biết cái mầu nhiệm nhập thể mà thiên thần đã mặc khải cho chúng ta, nó bao gồm tất cả cái niềm tin trong thần học của Công giáo chúng ta, nói về cái niềm tin, cái tình yêu của Chúa, và cái thần học nói về cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Trinh Nữ Maria. Ước gì qua cái học hỏi mỗi ngày trong cái mùa nhiệm định kêu Mân Côi, chúng ta xác tín để cầu nguyện kinh Mân Côi hơn, và tôn vinh nó mỗi ngày trên môi miệng, tâm trí và tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta cố gắng để chia sẻ với những người khác nữa, để làm một cái xác tín để Chúa có thể dùng chúng ta trở nên những cái khí cụ bình an, ơn thánh và ơn cứu độ cho những người khác, để những người xung quanh chúng ta cũng nhờ được cái ân phúc đó, và qua cái qua chúng ta Chúa và mẹ sẽ ban phát ơn này ơn khác đến cho chúng ta và đến cho tận cùng thế giới và những người đang cần đến cái tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta bây giờ thì cha muốn ngưng tại đây nhé. Cha muốn để cái thời gian để các anh chị có những câu hỏi, những cái thắc mắc, và cha cũng muốn muốn biết là trong phòng ngày hôm nay cũng trên 30 mấy người, thì không biết là cái này thì có là hỏi thì nhiều lúc cũng thấy là nói, nhưng mà cha cũng muốn biết là hiện tại trong căn phòng của cha đã có bao nhiêu người quyết tâm đọc kinh Mân Côi hàng ngày, và thì nếu mà chưa thì chúng ta ngày hôm nay cũng cố gắng có đưa cho chúng xin mẹ Thiên Chúa cho chúng ta cái ơn để chúng ta quyết tâm, để chúng ta cố gắng thực hành và đọc kinh Mân Côi hàng ngày liên lụy. Nhiều lúc bỏ cái chặt hạt trong trong xe, trong túi, trên gối giường, hay là bất cứ cái gì ở chỗ nào mà chúng ta nghĩ rằng nhiều lúc chúng ta có cái giây phút ngồi lại đó, hoặc là có những cái giây phút mà chúng ta có thể rờ đến cái chặt hạt để chúng ta đọc kinh Mân Côi. Và nếu mà chúng ta đi trên đường mà không có chặt hạt, chúng ta cũng có thể dùng những ngón tay của chúng ta để chúng ta lần hạt Mân Côi. Và thay vì chúng ta nghe những cái nhạc nhiều này những cái khác nhiều quá, thì bây giờ chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta thu xếp cái giờ giấc của mình, để chúng ta có để tâm để trí của mình để cầu nguyện kinh, nghĩa là có cái lòng ước ao cầu nguyện kinh Mân Côi. Còn nhiều lúc mà trong lúc chúng ta đọc kinh Mân Côi, có nhiều lúc mà chúng ta chưa trí đó, đừng có ngại, bởi vì trong lúc đó cái lời cầu nguyện đó là cái cầu nguyện của Thiên Thần và của Chúa Thánh Thần. Cho nên khi mà chúng ta có cái lòng ước ao, có sự xác tín và có cái ước ao mong là để cầu nguyện cái Mân Côi, thì trong cái lúc mà làm việc, trong lúc lái xe hay lúc có sự chưa trí cũng không sao cả. Bởi vì cái đó là cái lời chào của Chúa mà chúng ta tuyên xưng. Cho nên chúng ta tuyên xưng chứ đâu chúng ta không có cái ý là chúng ta nghĩa là muốn được cái gì qua cái sự tuyên xưng đó. Cái sự tuyên xưng đó là cái bổn phận của chúng ta. Chúng ta cần phải làm với một cái lòng yêu mến, với lòng thành thật và xác tín, chứ không phải chúng ta làm bởi vì chúng ta muốn được ơn này hay ơn khác, nhưng mà chúng ta làm vì chúng ta xác tín đó là cái bổn phận của chúng ta phải tuyên xưng luôn luôn trong đời sống của mình. Giờ đây có những người nào có những cái thắc mắc hay là những ý chia sẻ và những cái kinh nghiệm sống kinh Mân Côi hay là những cái gì thì chúng ta xin các bạn cùng giơ tay để chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi thêm ha.
Ông con cảm ơn cha và xin chào tất cả anh chị mới vào trong room. Chúng ta có thể giơ tay lên chia sẻ hay là bất cứ đặt ra câu hỏi cho cha vấn đề gì để làm chúng đạo tốt đẹp hơn trong thời gian chờ đợi. Thì cha nói chuyện về kinh Mân Côi thì giờ buộc cũng đọc lại những cái lời mà 15 lời hứa của Đức Mẹ hứa cho những ai lần hạt Mân Côi. Nếu các anh chị nào mà cũng chưa giờ nghe cần thì giả số chắc các anh chị nghe nhiều, nếu mà chưa nghe thì giờ buộc sẽ đọc lại cho những thời gian cho chúng ta chờ đợi nha. Số 1, những ai trung thành phụng sự mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. Số 2, mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều ơn cho những ai đọc kinh Mân Côi. Số 3, kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi và phá tan các ngụy thuyết. Thứ 4, kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa trên các linh hồn, giúp người ta khinh chê thế tục cũng như giả giá của nó và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Thực, Kinh Mân Côi chính là phương tiện giúp thánh hóa các linh hồn. Số 5, linh hồn đến với mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không hư mất. Số 6, những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ bị rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng quê trời. Số 7, những ai thực tôn sùng mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép bí tích trước giờ chết. Số 8, những ai trung thành lần hạt Mân Côi khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy giấy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của các thánh trên trời. Số 9, mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép lần hạt Mân Côi. Số 10, những con cái trung thành của phép lần hạt Mân Côi sẽ được hưởng vinh quang lớn lao trên trời. Số 11, nhờ lần hạt Mân Côi các con sẽ được hết những gì mình xin. Số 12, những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi sẽ được mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân khốn khổ. Số 13, mẹ đã xin cho con chí thánh mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi là họ sẽ được cả triều đình thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử. Số 14, những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái mẹ và là anh em với con một mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Số 15, tôn sùng phép lần hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi. Đó là 15 điều lời hứa của Đức Mẹ cho những ai lần hạt kinh Mân Côi. Vậy các anh chị nhà chúng ta, nếu mà chúng ta được thời gian cũng như nhìn cha Phí Sô đang nói khuyên năm chúng ta, mà nếu trong giờ nào chúng ta rảnh, chúng ta có thể lần hạt kinh Mân Côi với Đức Mẹ. Chúng ta không phải lo lắng về nhà sự chi trí, chẳng hạn như lái xe là hay bị chi trí lắm. Nhưng mà nếu mà các anh chị mà chúng ta cũng đều đồng lòng với chúng ta dâng những kinh Mân Côi lên Mẹ thì chắc chắn là những 15 lời hứa đó Mẹ sẽ ban cho chúng ta. Đặc biệt là trong cái giờ cũng không phải giờ buồn cũng phải quảng cáo, nhưng mà thật sự năm nay nhất là Đại hội Thánh Mẫu năm nay cũng cái chủ đề ngày hôm năm nay là kính mừng Maria đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Đó là chủ đề của năm Đại hội năm tháng mấy này, là Đại hội Thánh Mẫu năm 2003 tại chi dòng Đồng Công. Nếu mà các anh chị được tham dự để chúng ta cùng đi hành hương và dâng lên Mẹ Maria những tràng kinh, những lời nguyện để giúp cho hội thế giới hoặc là những chị anh chị em cầu xin đến Mẹ Maria để nhờ Mẹ cầu bầu lên Thiên Chúa. Vậy chúng ta xin mời các anh chị nha, chúng ta có thể giơ tay lên đặt những câu hỏi hoặc là chia sẻ những gì anh chị trong đời sống của anh chị về liên hoan với Mẹ Maria hoặc là những đời sống hàng ngày của anh chị trong kinh Mân Côi. Xin mời các anh chị nha. Dạ chào Sương ơi, có hỏi cái gì không? Xin mời các anh chị chúng ta có thể giơ tay hỏi bất cứ những gì các anh chị muốn tìm hiểu thêm về, đặc biệt những anh chị nào mà không có trong Công giáo, chúng ta muốn tìm hiểu về mẹ Maria. Rồi con sẽ chào, xin mời cha.
Vâng, cảm ơn anh Gia Bường rất là tốt. Cha thấy có một người bỏ lên public cái câu hỏi ha, thì cha đọc lại rồi sau đó cha sẽ chia sẻ. Nhưng mà chưa, khi mà cha chia sẻ mà chưa đến đây thì cần cho cha biết nhé. Người hầu như con người không ai muốn đau khổ, chỉ cầu nguyện thường xin cho được giàu mạnh khỏe, hết khổ đau, tai qua nạn khỏi. Tại sao người cư hữu nên cầu xin cho được khó nghèo, vâng theo ý Chúa? Chúng ta biết thì đó là cái bản tính con người của mình, thường hay sợ đau khổ, rồi gian nan cái khổ đau, cố gắng tìm một cách để tránh nó. Nhưng mà cho dù tránh cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng phải trước sau cũng phải đối diện, bởi vì cái con đường đó là con đường mà chúng ta đã chọn, nghĩa là cổ vụ A-dông và đã và khi mà tuân với Chúa qua cái đường thánh tay cấm, nghĩa là chọn cái con đường mà về với Thiên Chúa qua cái sự nghĩa là con đường hiểu biết cái đường xấu đường tốt, và cái con đường đó chúng nói là phải trải qua cái sự đau khổ, cái sự thanh đường mới về được, và cái đường đó nó nhiều gian nan lắm. Nhưng mà chúng ta cho bản tính con người đã chịu đã chọn cái đó, cho nên khi mà chúng ta đối diện thì chúng ta thường thường hay sợ sợ hãi, bởi vì chúng ta như cha nói đó là chúng ta đã đánh mất cái nguyên thủy, cái bản tính của mình, cho nên chúng ta luôn luôn sợ hãi khi khi đau khổ, khi là cái khó khăn trong đời sống. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái nguyên thủy khi là cái đời cái mục đích sống của mình rồi, thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai của người đã phát biểu cái câu hỏi đó, là chúng ta khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ tìm cái đời sống khó nghèo và nâng cao ý Chúa, hơn là chúng ta tìm cho được cảnh đau khổ và luôn luôn giàu khỏe mạnh. Cái đó cũng là một cái điều tốt, không phải sai. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta cứ luôn tìm cái đó mà không biết tìm theo thánh ý Chúa, thì khi mà chúng ta phải đối diện với nó đó, thì chúng ta cảm thấy rất là khó khăn. Bởi vì cái đó là cái thành phần của con người mà chúng ta không thể tránh khỏi được.
Ôi trời ơi,
nó phải sao đi chưa thắng đi chưa thể hiện không tiếp sau gì chúng ta cũng phải phải trả
đó
như cha
hello nào đây
chắc
hello
mà đầu tiên chúng ta có câu nói là xin bình tĩnh đi mấy cái đó bốn cái điều đó là xin mình bảo tự đó là tiếp sau gì chúng ta cũng phải trải qua. Cho nên cái gì chúng ta biết được rằng chúng ta được dẫn nên dẫn thành tiếng Chúa và không có một lần sau chúng ta được Chúa chúc phúc và cho chúng ta còn có cái sự sống của Chúa trong mọi người của mình, và Chúa đã hứa là Chúa là một sống của chúng ta hàng ngày cho mình hết. Cho nên mà cái gì chúng ta luôn tìm nghĩa là thích in charge, nghĩa là in control, chúng ta nghĩa là mình làm chủ con người của mình chưa không phải là Chúa. Cho nên thường thường khi mà chúng ta làm chủ thì chúng ta cảm thấy rất là khó khăn, vì chúng ta đã có kinh nghiệm đâu. Còn Chúa thì Chúa là cái người kinh nghiệm, và Chúa đã chiến thắng sự chết và đau khổ, cho nên Chúa rất là kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta cho Chúa cái cơ hội để mà sống trong mọi người chúng ta, làm chủ trong điều chúng ta trong lời nói việc làm. Thì chúng ta không còn phải lo cầu gì nữa, bởi vì chúng ta chỉ là nghe gì hết. Bởi vì chúng ta chỉ là khi
ok nghe gì chưa à. Vâng, bởi vì chúng ta là khi chỉ là cái khí cụ mà Chúa đã yêu thương và đã dùng, cho nên ước gì chính Chúa là người đang sống trong mỗi người chúng ta mỗi ngày được sáng tỏ. Mà bởi vì chúng ta sống trong cái môi trường đời sống này, chúng ta được bị nghĩa là vì những cái khác che lấp mỗi ngày nó càng đầy đi. Nhiều lúc Chúa trong mỗi người chúng ta không có cơ hội để mà chuyện nợ và sáng tỏ nữa. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải cố gắng để đánh bóng, để phải có cố gắng để gạt bỏ những cái mà đang che lấp đó. Giống như là cái căn phòng chúng ta, nếu mà chúng ta chất toàn những cái đồ tùm lum tà la thì chúng ta đâu có chỗ để mà di chuyển, đi đây đi đó, hoặc là để trưng bày. Thì để mà căn phòng của chúng ta có sạch sẽ trưng bày thì chúng ta phải cố gắng đem những cái đồ chân mà chúng ta chất đầy phòng đó thảy nó đi chỗ khác, hoặc là dọn dẹp cho nó đàng hoàng, thì cái chúng ta mới có cái chỗ để mà chúng ta trưng bày, nghĩa là để cho Chúa, ơn Chúa làm việc trong mỗi con người của chúng ta nhé. Cho nên chúng ta hãy giống như Chúa nói, hãy xin cái để làm theo thánh ý Chúa, thì và hãy tìm nước Chúa trước, rồi mọi cái khác Chúa sẽ cho sau. Mà thường thường chúng ta biết là tuần Chủ nhật vừa rồi giáo hội đã mừng kính ngày Chúa lên trời. Chúa là đầu mà giáo hội là thân thể, cho nên đầu luôn luôn ở trên trời, cho nên Chúa mới luôn luôn nhắc nhở chúng ta là hãy tìm mọi sự ở trên trời, để tâm hồn của chúng ta hướng về cái những cái điều trên trời. Bởi vì đầu đâu có thể tách rời thân thể được, mà đầu chúng ta là chính Chúa, là những sự ở trên trời, thì chúng ta làm sao mà để lấy tâm hồn của chúng ta và tâm trí của chúng ta mà những cái sự dưới đất, thì chúng ta đã lấy thân thể của mình và cho cái đầu khác thay vì là chính Chúa, là những sự trên trời. Cho nên chúng ta phải làm sao muốn cho cái cơ thể của mình được sống một cách toàn vẹn và viên mãn, thì chúng ta phải làm sao đời sống của mình, thân thể của mình phải được nối kết với chính Chúa là đầu của chúng ta. Cho nên Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng ta bằng cái lời cách nói rằng hãy tìm mọi sự trên nước trời trước, rồi mọi sự khác Chúa ban cho sau. Nghĩa là tâm hồn và lòng trí của chúng ta phải luôn luôn tìm mọi sự nhờ những cái hướng về những cái điều trên trời. Bởi vì nếu mà lòng trí của chúng ta mà hướng vào những cái gọi là lo cho sức khỏe, lo cho giàu có, lo cho được cái này được cái nọ, nghĩa là tâm hồn của chúng ta, lòng trí của chúng ta đã đầy tràn những sự dưới đất, nghĩa là chúng ta đã thay cái đầu của mình bằng những cái việc đó, thì làm sao mà cơ thể con người của mình được toàn vẹn. Thì khi mà Chúa đến mà Chúa là đầu, mà cái đầu của mình không có giống Chúa, thì Chúa sẽ nói ô tao đâu có nhận diện cái đầu tao đâu. Nghĩa là Chúa không có nhận diện chính Chúa trong chúng ta, thì chúng ta cũng phải trả lời với Chúa khi mà chúng ta không có biết lắng nghe những cái điều Chúa nhắc nhở. Cho nên cái kinh Mân Côi cũng giúp chúng ta rất là nhiều, để cho luôn luôn lòng trí của chúng ta hướng về Chúa, rất là đơn sơ, nhỏ lớn già trẻ,
bất cứ chỗ nào cũng có thể làm được cả. Không có phải là học, phải bác học ra mới làm được. Cái này một người con trẻ cũng có thể làm được rồi. Không có cần phải gọi là thông minh tuyệt đỉnh mới có thể đọc kinh Mân Côi được. Cho nên chúng ta, Chúa, chúng ta không có thể mà trách Chúa được, nói là kinh Mân Côi khó đọc quá hay là vậy. Hơn nữa chúng ta đọc đâu phải là để chúng ta đòi hỏi, nhưng mà chúng ta đọc bởi vì chúng ta biết là cái bổn phận của chúng ta phải tôn kính, thờ phượng và cao ra cái mầu nhiệm của Chúa. Và qua cái sự luôn luôn để lòng trí của mình và xác tín yêu để làm những cái điều đó, cũng đã nâng cái lòng trí của chúng ta đến với Chúa và đến cái mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong đời sống của mình rồi. Nha. Bây giờ thì có những ai có những cái câu hỏi hay những cái chia sẻ, những kinh nghiệm mà đã được gặp trong đời sống qua kinh Mân Côi, hay là những cái điều mà được nghe lại qua ông bà cha mẹ và anh chị em của chúng ta đã kể lại, những cái người được ơn hay là những cái người mà được Đức Mẹ giúp qua cái sự tôn kính kinh Mân Côi đó, cái đó rất là nhiều. Thì những anh chị nào, các bạn nào có những cái kinh nghiệm đó cũng chia sẻ nhé.
Con cảm ơn cha. Con thấy Lãng Tử có đánh ở dưới trong cái screen ra là giáo hội đã có tuyên bố một số tín điều về mẹ Maria. Xin cha giải thích thêm về hai chữ tín điều và có tất cả bao nhiêu tín điều về mẹ Maria. Cha có thể giải được cái giải nghĩa thì chúng ta cũng sắp giờ rồi. Xin cha giải nghĩa rồi chúng ta sẽ tới phần kết cha. Con mời cha.
Vâng, chúng ta biết nghe cái tín điều đó nó cũng có nằm ở trong những những cái ngày lễ kính của Đức Mẹ đó. Nếu chúng ta dỡ những cái lịch lễ của các ngày Đức Mẹ đó thì chúng ta biết là cái tín điều đó nó cũng có trong đó. Như tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, Nguyên Tội. Những cái rồi có như Đức Mẹ là cái Mẹ Chúa Giêsu và người dẫn cho người ban phát mọi ân phúc rất là nhiều, nhưng mà cái tiêu hiệu đó, những cái điểm chính đó là Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là cái đó chúng ta biết giáo hội Mỹ đã nhận cái tín điều đó là cái ngày lễ của nước Mỹ, là của giáo hội Mỹ đó, là cái ngày đầu năm đó là Mẹ Thiên Chúa là cái ngày lễ kính đó. Rồi cái tín điều mà Chúa mặc khải, Đức Mẹ đã mặc khải cho chúng ta đó là tín điều Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đó, thì chúng ta biết cái điều đó là chính vì cái điều đó mà bao nhiêu người bao nhiêu bè rối đã tìm cách để đả phá, rồi tìm cách để bác bỏ, và sau cùng Đức Mẹ qua cái sự rối đạo của bao nhiêu người đó, Đức Mẹ đã hiện ra ở Lourdes để điều chỉnh cái niềm tin của giáo hội bằng cách hiện ra với bà Thánh Bernadette và nói lên cái tín điều đó mà giáo hội đang tuyên xưng. Cho nên qua những cái điều Đức Giáo hội mà tuyên xưng đó, thì hiện tại thì cha chỉ nhớ hai cái tín điều chính đó. Còn có mấy một số nữa nhưng mà cha không có nhớ bây giờ, thì nếu mà có dịp khác thì cha sẽ chia sẻ thêm sau ha. Rồi giờ đây thì chúng ta cũng nếu mà không có ai giơ tay nữa thì chúng ta cũng bế mạc để chúng ta chuẩn bị qua bên phòng Nữ Vương Hòa Bình để chúng ta đọc kinh Mân Côi nhé.
Con cảm ơn cha. Hy vọng cái website mà Gia Buồn vừa post lên đó, anh Lãng Tử, anh có thể vào trong đó để coi những cái ngày lễ của mẹ. Lễ của mẹ có 15 ngày lễ tất cả chính thức, giáo hội đang đang kính lễ mẹ. Vậy bây giờ xin bé Lan, xin các anh chị chúng ta giơ tay theo bé Lan Postkin để chúng ta đọc kinh kết thúc nha. Cảm ơn các anh chị.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ các nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chướng cám dỗ, như cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin chiếu rọi ánh sáng vào cõi lòng tâm tối của con, xin ban cho con đức tin ngay chính, đức cậy vững bền và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con sáng suốt và khôn ngoan, để con hiểu biết và mau mắn thi hành thánh thiện, đích thực của Chúa. Amen.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con giây phút này, và chúng con cảm ơn Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy chúng con đến trong căn phòng cùng nhau chia sẻ ngày hôm nay, và đã dạy dỗ hướng dẫn chúng con để chúng con mỗi ngày được trở nên giống người con yêu quý của Chúa mà Chúa Mẹ là. Và xin giúp chúng con sống mỗi ngày được tốt đẹp hơn, và xin cho chúng con trở nên những cái cụ bình an, ơn thánh và ơn cứu độ cho trước hết chính mọi người chúng con và cho những người xung quanh. Và xin Chúa chúc lành cho những người có người phải đi làm được luôn luôn khỏe mạnh bình an và vui vẻ một ngày tốt đẹp, và cho những người đi ngủ ngày hôm nay có một giấc ngủ ngon, và ngày mai sống dậy trong ân thánh của Chúa và kết thiệp với Chúa hơn mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ công việc quý tôi là Chúa chúng con. Amen.
Hello. À, anh tại vì mình muốn người kia xin mà muốn người kia rồi không mà không ai lên máy đâu.
nữ con dâng lên lời ca mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.
Chúng con cầu Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chia sẻ cho bọn lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đức nơi đồng chứng hiện vinh sáng vai rằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vậy đó Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Vậy Trai tìm cực thành cực tịnh đó Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Vậy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng chứng cầu cho chúng con. Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam cầu cho chúng con. Nữ vương bằng sự bằng an cầu cho chúng con. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Giờ buồn xin đại diện công hội Phật sở con xin chân thành cảm ơn cha đã bỏ những thời giờ để ra đây dạy cho chúng con để hiểu thêm về kính mừng và Maria. Và buồn xin cảm ơn tất cả các anh chị đã mọi thời giờ để vào đây để cùng chúng ta để cùng lắng nghe lời cha giảng. Một lần nữa xin thầy cảm ơn cha và tất cả anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào rung nữ vương hòa bình để dâng lễ cha kính mừng cô lên mẹ Maria. Xin chân thành cảm ơn.